Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc trong thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1, từ câu 1 cho đến câu 5. Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền năng, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em, và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. Chúng tôi vừa đọc thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1, từ câu 1 cho đến câu 5. Bye. Thư Răng thứ nhất, chương 2, từ câu 15 đến câu 17. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Lệ tràn khóe mắt được ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ, cứu Chúa đã qua yêu tôi, ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngắn lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Sau đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ học thư Răng thứ nhất, chương 2, từ câu 15 cho đến câu 17. Xin đọc các câu này một lần nữa. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đề tài của bài học Thánh Kinh hôm nay là yêu thế gian và yêu Chúa. Trước tiên chúng ta nói đến quyền tự do của con người. Con người hơn hẳn mọi sinh vật vì có quyền lựa chọn, quyền tự do lựa chọn. Tuy nhiên hễ có tự do lựa chọn thì phải có trách nhiệm về điều mình lựa chọn. Để không còn trách ai được về quyết định của mình. Như thế tự do thật là loại tự do, có trách nhiệm, chứ không phải phóng khoáng, bừa bãi, không chịu nhận hậu quả. Luật tự do của Chúa cao hơn mọi thứ tự do ở đời. Có người nói rằng sống trong một nước tự do dân chủ theo đúng nghĩa khó hơn là sống trong một nước có chế độ độc tài hà khắc. Vì một đảng tự quyết định có đốn hay không và có vác hay không. Còn một đảng chỉ biết đốn và vác theo đúng chỉ thị. Không ai có quyền quyết định gì cả. Tự do có nghĩa là tự do lựa chọn và tự do chịu trách nhiệm. Ý thức về tự do này đòi hỏi có giáo dục cao và dân trí cao. Những nước chưa phát triển vì người dân không hiểu tự do theo đúng nghĩa nên hay lạm dụng và kết quả là những tai hại về nội chiến sâu xé nhau. Khởi đầu như thế nào? Cuộc đời của người theo Chúa khởi đầu bằng một nhận định về chính cuộc đời lầm than, khổ sở và mất hạnh phúc của mình. Và trông tìm một cuộc giải phóng, một cuộc cách mạng. Vì hiểu rằng khi nào còn tiếp tục cuộc đời cũ là càng đi sâu vào nỗi tuyệt vọng. Sau đó là nhìn thấy ở cuối đường hầm một tia sáng và bằng lòng chạy theo tia sáng đó cho đến khi ra khỏi chỗ tối tăm, tội ác mà vào vùng ánh sáng thương yêu, thánh khiết và đầy hy vọng. Một người tin nhận Chúa là được tha tội và bắt đầu một cuộc đời mới với năng quyền siêu nhiên của Chúa. Người tin Chúa là người đã sử dụng tự do đúng nghĩa và hưởng được kết quả tốt đẹp từ lựa chọn đó. Chúng ta nói đến hành trình của đời người. Tuy nhiên đời người là một hành trình xa, xa đến tận cõi vĩnh hằng. Trên đường đời không phải lúc nào ta cũng hanh thông, cũng vui vẻ, đắc thắng và sống hạnh phúc cả. Vì con người sống là sống với người khác. Sống trong một xã hội có trao đổi, có hứa hẹn và cam kết. Người theo Chúa còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Vì theo Chúa là làm một cuộc từ bỏ và quyết định mới. Nghĩa là có thái độ tiêu cực với đời sống trần tục và tích cực theo con đường đưa ta đến sự sống hạnh phúc nhất. Lúc nào ta cũng phải lựa chọn cả, và đó cũng chính là đời sống. Có hai đối tượng mà chúng ta cần đặt ra. Hai đối tượng đó là thế gian và Chúa, căn cứ như khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đến. Thứ nhất, thế gian là gì? Thế gian không phải là trái đất, nhưng là các ảnh hưởng đến với đời sống thể xác, tình cảm, tâm linh và làm cho ta thấp kém hơn, hư hoại hơn và cuối cùng hủy diệt đời ta. Trong khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc có từ yêu thế gian. Yêu thế gian nghĩa là gì? Yêu thế gian là bằng lòng theo sức cuốn hút của đời sống, không chống cự mà còn hăng hái, hưởng ứng, nhiệt thành. Mọi người sinh ra đời tự nhiên yêu thế gian. Vì thấy được, vì hưởng thụ được, chiếm hữu được, hay ít ra cũng thèm muốn được. Yêu thế gian được tiêu biểu bằng mấy hành động. Như, thứ nhất, mê tham của xác thịt. Nghĩa là, những gì làm cho lòng tham, lòng dục được thỏa mãn. Thứ hai là mê tham của mắt, nghĩa là nhìn ngắm, thèm muốn và muốn chiếm đoạt. Và thứ ba là kiêu ngạo của đời, nghĩa là tự kiêu hãnh khi đã đạt đến điều mình mong ước. Tất cả ba điều này đều xảy ra trong tư tưởng của chúng ta. Những cái gọi là mê tham này là thuộc về con người phạm tội, là xuất phát từ chỗ thấp hèn của đời sống, là những gì cốt đưa con người gần với mặt đất, vì bề nào người cũng về bụi đất. Một người thanh niên Ấn Độ khi xuống một dòng sông tắm, thấy đằng xa có một người phụ nữ bờ vai thật tròn, mái tóc thề xõa xuống, đang tắm ở khu sông vắng vẻ. Anh vội vàng bơi đến gần, tưởng rằng sẽ có dịp tán tỉnh một người con gái đang tắm ở trên sông một mình. Nhưng khi anh bơi lại và bơi qua nhìn về phía trước của người phụ nữ, mới thấy rằng người đó là một người phung cùi, gương mặt lở lói ghê gớm, và đã chờ đợi cho đến lúc khúc sông vắng người mới xuống tắm. Anh chàng vội vàng bơi đi, lòng hổ thẹn. Tự nghĩ rằng tâm hồn mình còn lở lói xấu xa hơn gương mặt của người phung kia. Và từ đó, anh đã ăn năn hối lỗi, tìm đến với Chúa Cứu Thế để được thay đổi tâm tính. Tham dục của con người là từ kẻ chống lại Thiên Chúa mà ra. Ma quỷ là kẻ đó. Chúa không đưa những mê tham này vào đời người, nhưng chính là ma quỷ đã làm việc đó, cốt để phá công trình vĩ đại nhất của Chúa. Công trình đó chính là con người. Đời người vây quanh bằng những cám dỗ, và bên trong người có sẵn những ngọn lửa tham sẵn sàng bốc cháy. Chúng ta đã nói về đối tượng thứ nhất là thế gian. Đối tượng thứ hai được khúc thánh kinh này đề cập đến là Chúa. Chúa thì khác. Phải khi nào gặp tai nạn hay khốn khó thì người ta mới nghĩ đến Chúa. Con người chỉ nghĩ đến điều lợi mà đấng thần linh nào đó có thể đem đến cho mình. Chúa trở thành một người cha giàu có, hiền lành, im lặng, tại mãi nơi đâu đó trên thiên đàng. Khi nào đứa con hư ở dưới đất kêu cầu thì ném xuống cho một ít ân huệ. Hoặc là Thiên Chúa không chấp nhận điều gì đó thì giáng họa kinh khủng. Hình ảnh Thiên Chúa như thế chỉ làm cho người ta hoặc thích hoặc sợ, chứ không thể nào yêu mến được. Hơn nữa, làm sao yêu mến một đối tượng không cụ thể, vô hình? Mặt khác, nếu chỉ biết Chúa ban ơn và giáng họa thôi, thì đó mới là cái biết rất nông cạn. Chúa là nguồn sống, nghĩa là chúng ta và vạn vật đều từ Chúa mà ra cả. Thứ hai, Chúa thánh khiết, không thể dung nạp tội ác, nhưng lại rất thương yêu, muốn ban ân huệ cứu vớt mọi người. Chúa thể hiện tình yêu đó bằng cách vào đời, chịu hy sinh chuộc tội cho mỗi chúng ta, như những bài hát mà chúng ta vừa nghe. Chúa cũng đã sống lại và sẽ trở lại trần gian một ngày nào đó. Như thế, chữ yêu dành cho thế gian và chữ yêu dành cho Chúa mang hai nghĩa khác nhau rồi. Yêu dành cho thế gian như đã nói là ưa, ham chuộng, bị cuốn hút, say mê, thèm khát, vân vân. Nhưng yêu dành cho Chúa nghĩa là tôn thờ. Vâng, tôn thờ. Nhưng tôn thờ là gì? Thật ra nhiều người cũng tôn thờ cả con người, danh vọng, tiền tài và của cải nữa. Vì tôn thờ một đối tượng là coi đối tượng ấy thật là quý, cho đối tượng ấy chiếm trọn tim óc của mình và không muốn rời bỏ. Tôn thờ Đức Chúa Trời là mời Ngài vào tâm hồn mình và tuyên hứa trung thành trọn đời. Yêu thế gian, say mê thế gian thế nào thì loại bỏ thế gian và tôn thờ hay yêu Chúa cũng như vậy. sự thật là con người chỉ có thể có một chủ mà thôi, hoặc là trần tục này, hoặc là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa. Không thể nào có hai chủ. Tuy nhiên, yêu thế gian đưa đến một hậu quả là tất cả những gì ta có sẽ biến vào hư vô theo thời gian. Nhưng tôn thờ Thiên Chúa thì khác hẳn. Tôn thờ Đức Chúa Trời bằng lòng tin sẽ được gặp Đức Chúa Trời, sẽ nếm biết cõi vĩnh hằng và các giá trị vô hình cao quý. Tôn thờ Đức Chúa Trời là khởi đầu của khôn ngoan trí tuệ. Tôn thờ Đức Chúa Trời chân thật thì sẽ có cái nhìn khác hẳn đối với thế gian này. Thế gian chỉ có giá trị tiện nghi, chứ không phải là mục đích sống của ta. Mục đích sống của ta là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn sống. Khi đã tôn thờ Đức Chúa Trời là bước sang một cuộc đời mới, cuộc đời còn lại đời đời. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Vì Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng. Khác biệt giữa hai đối tượng là một bên tạm thời còn một bên vĩnh hằng. Tất cả những gì ta thấy trong đời rồi sẽ qua đi cả. Nhưng nếu ta mời Chúa làm chủ đời mình thì niềm tin ấy tồn tại và đem hạnh phúc vĩnh hằng cho ta. Ta có câu thả mồi bắt bóng. Huyền nhiệm ở đây là cái thấy được chỉ là bóng, mà đối tượng không thấy được lại là sự thực. Ta sống bằng kinh nghiệm. Kinh nghiệm trần gian tạm thời hay kinh nghiệm Chúa là đấng sáng tạo nên tất cả. Có người nói rằng tin Chúa là có tất cả. Câu nói này không ngoa. Vì Chúa là cha chúng ta, làm con Chúa sẽ hưởng tất cả những gì quý nhất mà Chúa muốn ban cho mình. Bạn chưa tin Chúa chăng? Hãy đến với Chúa hôm nay tin nhận Chúa. Vì cuộc đời này thật mong manh, chẳng mấy chốc mà ta mất tất cả. Nhất là khi ta phải vội vàng từ bỏ cõi trần này. Ta hãy nắm lấy những gì còn lại cho đến vĩnh hằng. Có người nói rằng tôi say mê Chúa vô cùng. Làm sao người ấy có thể nói như vậy được? Vì người ấy đã thấy rõ Chúa, biết rõ Chúa đang có mặt trong đời mình và kinh sợ. Bạn có kinh nghiệm Chúa như vậy hay chưa?
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.